cái này nó đủ thứ chuyện hết. Nếu mà bởi vì thầy nói thầy đứng trên đầu sóng đó, rồi nếu mà thầy lơ mơ nó dập nát hết còn đó.
Thấy anh như bác cũng hay, như hồi xưa thầy cũng có, cũng có một vài vị sống mà kiểu như đi ngoài, đi ở ngoài miền Bắc ăn phần mát rồi mà người ta ăn có bánh mì, ăn bánh mì không, rồi cũng dưa, ăn dưa không, có một hai vài vị thực hiện được, con thấy điều đó cũng hay.
Đó là bởi vì
không có đòi hỏi gì hết,
không có đòi hỏi mà ta cúng dưa ăn dưa không, mà còn mà ta cúng bánh mì ăn bánh mì không. Bởi vì cái đời sống như vậy là đời sống người ta xả, ta ly dục ly áo pháp. Thế mà mình ở đây đó có người ta đem đủ thứ đồ ăn chứ đâu phải thiếu đâu, rồi lại còn sanh chuyện nữa, đó là cái sai, quá sai.
Mấy người đó mà có thầy hay có gì họ người nào tôi chứng dẫn chắc chắc người ta đi tới nơi chốn đó.
Đúng đó không? Bởi vì mấy người đó người ta xả, người ta ly,
ly dục,
người ta ly dục ly áo pháp sẵn sàng, là mấy người đó mà hướng dẫn người ta tu tứ niệm xứ là người ta dễ xả, triển khai cái tri kiến người ta hiểu nữa là người ta xả rút ráo đó, người ta không bị ức chế. Mấy người đó họ sống cái đời họ là đúng đó, nhưng mà cái điều kiện là họ tu pháp họ bị trật, là họ ức chế, ức chế, họ không có cái tri kiến được mà để xả. Ở đây mấy con hiểu hết rồi đó, mấy con hiểu, thầy dẫn dắt mấy con hiểu cái thức của thầy để mấy con xả tâm mà không bị ức chế đó. À, mấy con hiểu hết rồi.
Con tới kiếm gì ăn uống thôi, cảm ơn của con sư phụ chứ là trong khoảng thời gian mà con ở nhà đó, con từng ăn uống thiếu nước dừa hoặc là nước lạnh nhớ lại, nhưng mà con vẫn thấy khỏe, mà con ăn ngày ba bữa cái cơ thể của con nó vẫn có sự biến động được kia bất chắc lắm. Nhưng mà khi vô đây con ăn uống một ngày một bữa nhưng mà con thấy khỏe lắm, mà như vậy là con cảm thấy quá tuyệt vời rồi thầy. Thầy pháp không còn gì phải đòi hỏi nữa đó. Ở ngoài đó mà con hoạt động đủ thứ hết, mà con ăn uống như vậy thì vẫn khỏe. Vô đây thầy dạy con là nhẫn nhục tùy thuận như bằng lòng, thì con đang ba đức này nhẫn nhục để ăn uống, tùy thuận để ăn uống, bằng lòng trong ăn uống. Như vậy con cảm thấy tuyệt vời lắm thầy. Lắm rồi đó thầy.
Con thấy nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng nè. Bây giờ con ăn ở ngoài nó quen cái gì đó, mà vô đây con mới nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng ở trong. Từ cái tinh thần của mình con, nó sẽ chấp nhận được hết mọi cái, và nó sẽ dung hòa được mọi cái để chúc cuộc sống của chúng ta. Còn này chúng ta không chấp nhận là chúng ta đi ngược lại rồi đó. Chúng ta tự chúng ta hủy hoại mình nè, tức là chúng ta chạy theo dục. Cho nên cái đời sống mà khất sĩ đó, thầy nói tuyệt vời lắm. Ở quý vị, ở đây là có tổ chức đó mấy con, chứ còn đi xin mà bữa nay xin như thế này chứ ngày mai không biết chúng có cho mình ăn nữa không. Đi nhiều khi ôm cái bác đi tới chuyện về không có một hộp cơm trong đó nữa, thì thôi chuyện nhịn đói bữa đó chứ không đừng nói chuyện có ăn đâu. Bởi vì mình đi xin mà chứ đâu có dễ. Đi đâu phải mà cái hạnh đi đâu phải là như bắt buộc người ta đâu. Đứng trước cửa hàng người ta cứ đứng đó cứ kề cái bác vô trong cửa ra đó, họ cho mình không phải cái lầm mà cho đâu, họ ném bỏ cho mình để chứ đi cho rồi. Thầy thấy hầu hết đồng xuất sư làm như vậy á, thầy không có làm vậy mà đi ở trên con đường vậy này, cứ đi chậm chậm vậy, ôm cái bác đi chậm, ai có cho gọi là quá duyên đồ chứ không cho thôi. Trước cái cửa nhà ta cũng không dám đứng nữa chứ đừng nói, còn cái này họ đứng trước cửa nhà, họ đứng trước gian hàng. Thầy thấy con số quý sư quý thầy đi khất thực, thầy nói sai cái hạn, không có đúng rồi. Ví dụ như chẳng hạn bây giờ muốn đứng là phải đứng tránh cái cửa nhà chứ không được đứng trước cái cửa nhà, nó như vậy là mới là đúng cái hạng. Còn đi thì cứ đi chậm, chừng nào có ai cúng dường thì họ chắp tay họ xá mình thì mình đứng lại. Nhưng mà trước khi đứng lại thì mình dồn trước dồn sau coi có chỗ đó có đáng đứng không, quay nghi thế hạng mà đâu có cho mình đứng đại đâu, chứ không phải là nói là cũng phải xá thế là mình đứng đó. Về cái cửa hàng của người ta đang bán ở chỗ này mà đứng đó cho được. Thường thường là mình đi xin vào chợ đó, cho nên mình phải đứng tránh được cái cửa hàng để cho cái người khác người ta đến người ta mua. Còn mình đứng đó chán, thành ra người ta buôn bán không được, người ta cũng thấy ghét mình rồi. Mà tạo cho cái tâm người ta ghét mình là do chính mình tạo cho người ta có ác pháp đó, là mình cũng phải có cái nghiệp với người ta chứ đâu phải sao. Cho nên mình phải quay nghi lắm chứ. Sau này thầy dạy mấy con những cái quay nghi mà đi khất thực. Còn ở đây mình dễ lắm, mình ra đó mình lấy cơm gì thành ra mình thật sự ra mình có phước lắm mới tổ chức được như thế này, chứ không có phước chắc chắn là mình tổ chức. Cứ chùa nào cứ ở nhà bếp 20 năm trời ở đây, thầy muốn tổ chức lắm mà không được, cũng phải nấu nướng hoài. Cho nên vì vậy mà hôm nay được quý duyên mà thầy mở lớp mà có người mà gánh vác được cái vấn đề này, thầy rất mừng. Chúng ta 60 mấy ha, hoặc là 100 người mà ta dẫn đài thôi, thầy rất mừng.
Nó đủ duyên
đó. Chứ còn cỡ mà không có mà cứ ở trong chùa mà nấu thì tuyệt, là nó sai trái vô cùng. Vì trong giới luật nó cấm ở trong chùa không có được nấu,
không được khói lửa.
Các con xuất gia thì các con có hiểu hết những điều đó, mà hầu hết là trong các chùa mình bây giờ sai. Hồi đó tỉnh xá không sai, mà bây giờ tỉnh xá
không sai. Sai
không sai
nấu
không bắt trước bắt trước nó làm chặt hết. Còn thầy thì mong muốn được như thế này thì mừng, thì còn trở lại là một nỗi đau, đau lắm. Đau là gì thầy? Cái Phật giáo bị mất, mình nấu nước là sai.
Thầy, con nấu cho hết ý kiến trong vấn đề mà con muốn theo dõi với thầy như vậy. Thứ tư nó là có bệnh, chứ tôi có bệnh như thế này. Theo như cơ thể con theo dõi á, là nó tùy thuộc vào cái tâm của mình đó thầy. Cái tâm của mình mà an ổn thì cái ngũ tạng của mình bên trong nó hoạt động rất là điều hòa, ăn cái gì vô cũng tiêu hết đó, thầy. Ăn cái gì vô cũng có sự bổ dưỡng hết á. Còn nếu như cái tâm mình mà nó muốn hướng ngoại hoặc là nó buông lung, nó lo lắng này kia á, là cái ngũ tạng bên trong của mình nó bất hòa, ăn uống vô nó không có tiêu hóa gì hết á. Vấn đề đó con cũng nghĩ là ảnh hưởng cái tâm của mình thôi.
Đúng vậy con, bao giờ cái vấn đề đó nó cũng ảnh hưởng của cái tâm. Bởi vì mình cứ cơn đau như thế này cũng thấy cơn đau, mà mình nói họ là vô thường, không có sợ, tự dưng nó không sợ, nó không có bị, cho nên nó dễ dễ mạnh lắm rồi. Còn cái mình sợ mình dao động tâm nó ảnh hưởng cái tinh thần, nó dễ mạnh, bệnh nó sẽ tăng lên. Cho nên tất cả những cái phương pháp của Phật dạy làm chúng ta vững vàng, chúng ta không có lo lắng nó rồi hại gì. Do đó từ cái ăn uống chúng ta cũng đừng có nghĩ là thiếu chất, ảnh hưởng ba cái miệng của ông bác sĩ, nếu con biết nó ảnh hưởng ghê gớm, đau ít nó cũng đau nhiều. Thật sự ra nó người ta gieo vào trong cái đầu của mình có những cái hiểu biết như vậy đó, nó nguy hiểm vô cùng lắm, nó không phải là lợi lạc gì đâu. Cho nên trong những cái điều kiện đó nó có những cái lợi, nhưng mà có những cái hại rất lớn về tinh thần của chúng ta. Cứ nghĩ rằng mình ăn như thế này là thiếu chất, ăn như thế kia thiếu chất, tự cái mình thiếu đó, mình nghĩ thiếu đó mà cái cơ thể mình bị bệnh. Còn mình nghĩ ăn gì thì đủ rồi, ông cha mình hồi xưa họ đi ra ruộng, họ bắt con cá, họ về họ kho một đống muối như thế này, họ ăn ba cái muối không với cơm không, họ cày ruộng họ mạnh khỏe như thường, chứ họ đâu có đau lắm tầm bảy tầm bạ như mình bây giờ. Đó là ngày xưa ông cha của mình họ sống cái kiểu đó, ở nông thôn mấy con nhớ, họ bắt được con cá là họ mừng lắm. Mình nếu mà những cái nơi mà như thầy đây đâu có phải cá như ở dưới miền Tây đâu, đâu có bắt nhiều được, chừng một hai con lòng tông họ vô một kho một mẻ muối, đâu có cá đâu có nhiều đâu, mà có nhiều ăn cá chỉ có như vậy thôi. Mấy con có ăn ba cái sung cái giác cái gì mà của miền Bắc không? Trời đất ơi, thầy nói thật sự họ muối mặn sợ luôn, mà nó chát mà nó đắng nữa. Thầy ăn vô thầy nói trời đất ơi, nếu mà một bữa cơm chỉ ăn cần có miếng này cũng xong nữa, cứ múc nó cái ăn của múc nó. Cái người Hà Nội, cái người miền Bắc sao mà họ tiết kiệm kia uống thiệt, cái sung nó chát, cái nó đâu có ngon nào gì. Mà họ đem họ muối họ ăn đó, họ để ăn cơm, mà họ lại ghiền cái đó chứ. Cơm đó thì họ không có để xốp đâu, họ lấy giải, họ bỏ cơm, họ dắt cũng như là mình kêu lấy mo mà cơm gì đó. Họ dắt cho dẻo vậy đó họ ăn. Còn ở ngoài đó chắc họ ưa nếm đó, cho nên thầy thấy trời những cái bánh mà họ đem vô thì lúc nào cũng ăn qua cái đó, nó đâu có tiêu tốt gì đâu. Nó thì cái tại vì cái thói quen của họ, nhưng mà điều kiện là thầy thấy đúng là họ ăn như vậy đâu có cái bổ gì mấy con, phải không? Nhưng mà họ vẫn sống nhăn đó chứ, họ đâu có chơi họ ăn muối mà đi cái sung mà họ ăn mà họ sống được. Thầy nói thiệt ra cô Út cho nó chừng miếng thôi mà thầy ăn hết bữa cơm. Thì mấy con biết là cái vấn đề mà ăn uống nó không có quan trọng đâu, mà nó quan trọng ở tinh thần. Cho nên mấy người nhà giàu có tiền rồi ăn cái này kia rồi họ cứ nghĩ thiếu chắc thiếu này kia, rốt cuộc rồi họ là đau bệnh nhiều nhất, tinh thần kia đúng. Cho nên ở đây về vấn đề ăn uống chúng ta đừng có ngại gì, người ta cho mình ăn ấy. Miễn là Phật tử người ta họp nhau, người ta cúng dường mình được, mình cứ ăn, mình thấy cái gì ăn được mình ăn, cái gì mà ăn không được thì mình bỏ, mình cho bố thí cho chúng sanh, chứ đừng ráng thôi. Ráng mình ăn hết này kia thì đúng là mình ráng là tốt chứ không phải không, nhưng mà cái ráng đó mình ăn no được, có gì mà cần phải ráng. Nên tùy theo cái sự mà ăn uống của mình cũng biết thiện xảo khéo léo, cái gì đáng bỏ mình bỏ, còn cái gì không thì thôi, chứ đừng có ráng quá thì cũng không hay. Bởi vì mình ăn để sống, sống để tu. Bởi vì mấy con biết rằng thầy cho quán thực phẩm bất tịnh để làm gì, mấy con biết, để biết từ cái trái cây đó, nó từ cái đống phân nó thành cái trái cây, mình gián tiếp mình ăn cái đống phân chứ có cái gì. Rồi cái trái cây đó mình thấy nó vừa chín thì nó ngon, nhưng mà để 3-4 ngày nó rụt rũ mấy con dám ăn thôi, nó đã thúi là mấy con dám ăn, có ngon còn ngon gì. Đó là cái tính bất tịnh của nó hiện ra rõ ràng mà. Nó thì mấy con thấy như vậy để làm gì? Chúng ta không phải vì cái ăn uống, mà vì cái sống của chúng ta hiện giờ để ăn uống, để mà sống, để mà tu, để mà ra khỏi cái bất tịnh này, cái dơ bệnh này. Nhất định là một đời nay chúng ta phải quyết định ra khỏi cái đống phân bất tịnh này. Cái thân của chúng ta như cái đống phân, đống rác chứ có cái gì khác hơn. Chúng ta cũng từ nuôi nó bằng cái đống phân, đống rác chứ có cái gì đâu mà sạch sẽ. Chúng ta xét kỹ hơn, cho nên chúng ta đâu còn cái gì mà ham với cái đống dưới cái thân này nữa. Cho nên chúng ta cố gắng tu tập để ra cho khỏi cái thân này, để chúng ta tiếp nhận được một cái thân mà không còn bất tịnh nữa. Chúng ta có cái thân không bất tịnh, cái thân đó mấy con nghe được cái ân danh từ mà thầy gọi nó thanh thản an lạc vô sự, nó cái chỗ đó nó thanh tịnh chứ nó đâu còn mà bất tịnh nữa. Chúng ta sẽ đạt cái thân đó. Cái thân đó các con biết nó không phải cái hình dáng như chúng ta, các con hiểu. Dùng một cái danh từ cái thân thì mấy con cứ nghĩ rằng nó phải có tai, có chân, có này kia, như một con vật khác, như một con trùng, con dế, mấy con nó cũng có cái thân, mà nó có tai có chân đâu, nó cũng có cái thân. Rồi chúng ta nó cũng có cái thân mà nó không có mang cái sắc này, nó không mang cái chất bẩn này, cái bất tịnh này, thì cái thân đó nó phải thanh tịnh chứ, thì nó làm sao nó phải có cái hình dáng này được. Vậy mà khi mà không có cái thân, không có cái hình dáng này thì nói là chúng ta không thân. Người họ các con hiểu như vậy là mấy con hiểu quá cạn cợt. Chúng ta có cái thân rõ ràng mà cái thân nó thanh tịnh mà thân thanh tịnh nó phải mang cái thân này nữa sao? Mấy con cứ nghĩ cái thân này mà gọi là thanh tịnh là sao thanh tịnh được, phải không? Vậy muốn có cái thân thanh tịnh thì chúng ta phải sống trong trạng thái thanh tịnh chứ, nó mới có cái thân thanh tịnh. Còn giờ cái trạng thái tâm chúng ta là trạng thái dục, trạng thái bất tịnh, họ trạng thái bất tịnh, cái tâm bất tịnh của chúng ta, cái tâm tham sân si là tâm bất tịnh chứ có thanh tịnh đâu. Cho nên vì vậy mà phải mang cái thân nó phải bất tịnh chứ, các con hiểu không? Còn bây giờ chúng ta mang cái tâm của chúng ta, cái tâm thanh tịnh, thì cái tâm thanh tịnh làm sao mà có bất tịnh được, cái thân làm sao mà bất tịnh được. Thì do đó thầy nói như vậy để chúng ta hiểu được cái chỗ tu của chúng ta. Cho nên Đức Phật đứng ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp của cái bất tịnh, có phải không, để mà giữ gìn cái thanh tịnh. Ngoài hiện giờ chúng ta là cái người đang mang cái thân bất tịnh, mà giờ bỏ cái thân bất tịnh thì phải đứng ở trên cái thân bất tịnh đó mà vượt lên trên nó mới có cái thân thanh tịnh chứ. Vậy thì cái pháp tứ niệm xứ thì đó là giúp cho chúng ta có cái thân thanh tịnh, cho nên chúng ta hoàn toàn không còn khổ đau nữa, hết khổ đau. Vì cái thân bất tịnh, vì cái thân vô thường bất tịnh này mà chúng ta mang bao nhiêu thứ khổ đau của nó. Thì hôm nay chúng ta biết được như vậy thì chúng ta phải nỗ lực chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Nhưng mà bây giờ tứ niệm xứ không phải dễ, không phải dễ, bởi vì mấy con nhìn vào tứ niệm xứ coi chừng mấy con bị ức chế nó hoàn toàn để thanh tản an lạc vô sự, thì lúc bây giờ mấy con bị ức chế. Cho nên vì vậy mà chúng ta chỉ quan sát nó, đứng ở trên một cái điểm nào quan sát nó để thấy chướng ngại pháp của nó mà xả bỏ. Mà xả bỏ hết chướng ngại pháp hết thì nó thanh tịnh, thì cái tướng thanh tịnh nó sẽ hiện bày ra chứ gì, gọi là chứng đạt chân lý chứ gì. Các con thấy chưa? Trong cái sự tu tập chúng ta nó đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng. Chỉ bây giờ chúng ta làm sao đứng cái vị trí nào mà không bị ức chế. Còn bây giờ đứng trong hơi thở đi nhìn thì đúng, đứng trong hơi thở rồi nhiếp ở trong hơi thở, dùng hơi thở ức chế toàn bộ tất cả các niệm của chúng ta, rồi lọt vào trong cái trạng thái tưởng, ngồi 6-7 tháng không ăn uống, tưởng là mình thiền định. Thiền định gì? Hay nói thiền định gì? Trong khi đó tất cả những cái tâm mà tham sân si chúng ta bị ức chế toàn bộ, không có hiện ra nữa, nó ức chế ở trong cái trạng thái thiền định, thì còn cái chỗ nào gọi là tham si mà cả. Cho nên chúng ta chỉ nương vào có một cái chỗ, chứ không phải nương chỗ đó để mà nhiếp tâm vô chỗ đó. Nương chỗ đó để nhìn lại bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Nhìn lại có nghĩa là không phải chú ý chăm chăm mà nhìn, nghĩa là chúng ta chỉ tỉnh thức nhẹ nhàng ở trên đó, để coi mọi sự kiện, mọi trạng thái xảy ra trên đó như thế nào để mà chúng ta ngăn giữ.
Nó còn khi nào nó chiếu rồi mà thầy?
Con hỏi
cái trạng thái lúc mà con ngồi thủy điện xứ mà đến lúc cái hơi thở nó nhẹ giống như nó gần giống như nó mất vậy đó. Rồi cái phòng kẹp nó cũng lắng động, nó mình thấy hít vô nó cũng không có phòng kẹp như lúc ban đầu nữa. rồi các cái hành động thân nó giống như nó mình không thấy nữa, nó cũng hoạt động đó nhưng mà không thấy nữa. Rồi cái các cảm thọ lúc mà thấy ý một thời gian cả chừng 30 phút thì nó cũng đi hết rồi. Thì cái trạng thái đó có phải là trạng thái thanh thản không ạ thầy, hay là trạng thái đó nó sao thầy giải?
Bây giờ thầy sẽ giảng cho cái chỗ này để mà thấy rõ không. Cái chỗ này là một cái từ cái chỗ thanh thản nó đi vào cái chỗ không đó, không khéo con còn chẳng con còn thấy biết. Thì lúc bây giờ đó, khi mà gặp cái trường hợp này con đắc ý, con nhắc để cái ý thức đừng bị chìm, mà ý thức vừa chìm vì nó là cái lằn ranh giới như đường tơ rồi. Chỗ này không khéo thì lọt vào không tưởng đó.
Con đắc ý lại thì nó vẫn cái trạng thái nó không phải, nó không có xúc tự đi lạc, nhưng mà nó kiểu như nó người nó thanh nhẹ tí, thanh nhẹ với nó. Mọi người nó cũng trở lại hơi thở mà lâu lắm nó mới lại.
Cái đó đúng, không có sao đâu, đó là thanh thản an lạc vô sự của nó. Nhưng mà nếu mà cái ý thức con bị mất đi thì nó lọt trong không tưởng rồi. Bởi vì nó là được ranh giới một chút à, khéo léo thiện xảo chỗ này thì con mới bảo vệ được nó đó.
Chưa có mất,
không mất thì tốt,
thấy rõ ràng.
Đó thì hãy ý thức còn là cái chỗ đó là tứ niệm xứ, mà ý thức mất là không phải tứ niệm xứ. Rồi còn cái trạng thái mà hỷ lạc mà nó hiện ra, nó hỷ lạc nó bị xuất tưởng hỷ lạc rồi, nó sai rồi, nó lộn tưởng rồi. Còn nó không có gì hết thì còn, bởi vì con nhớ các cảm thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ không có, thì nó là tứ niệm xứ. Mà nó còn có cái gì đó là thứ nhất là nó không có ba cái cảm thọ này, và thứ hai nó không mất ý tứ. Thì như vậy là con sẽ ở đúng ở trong trạng thái tứ niệm xứ.
Vậy con có cái đó khoảng thời gian khoảng 5 đến 10 phút thôi.
Được không? Đúng cái đó không sai đâu. 5 đến 10 phút cũng khá rồi, cũng có tiến bộ.
Con hỏi đi. Nhưng mà phải qua một thời gian dài, ít nhất cũng 30-40 phút mình đấu tranh. Mình đấu tranh một thời gian dài mới có cái đó.
Mình xả tâm nhiều là nó hiện cái đó ra đó.
Chứ không phải là có liền.
Nó không có liền đâu. Tức là mình ngồi lại nó có những cái chướng ngại thoát, nó hiện ra mình xả. Mình xả thì bắt đầu nó mới hiện ra cái tướng đó. Còn có xả nhiều là nó mới hiện ra được 5-3 phút đó. Chứ còn mà xả ít là nó không hiện đâu.
Nhưng mà kính thưa trưởng lão, là có trường hợp vô ngồi với một lớp mà nó có liền. Ví dụ như con vô ngồi một lớp mà nó có liền, chứ không phải là phải xả lâu. Nhưng mà sau đó là bắt đầu niệm là nó vô là bắt đầu nó mất.
Cái đó là nó bởi vì con vô lúc bây giờ cái tâm con nó xả đó, nó xả thì nó vô, mà nó không xả nó trở lại đó thì tức là nó mất, không có gì. Nó mất thì mình cứ để tự nhiên cho nó có những niệm gì, cái thọ cái gì đó để mình đuổi thôi. Nó mất tức là nó trở về cái trạng thái phàm phu, nó không phải ở trong cái trạng thái mà ly đó đâu, ly dục ly ám vấn đó. Khi mình ly nó ở trong cái trạng thái mà đang ly thì nó hiện ra cái tướng của nó. Còn bây giờ nó trở về mình thấy sao nó y như bình thường, không có gì hết, y như bình thường, tức là trở về cái dục cái tham của mình nó còn á, nó trở về thì lúc bây giờ nó sẽ có niệm, nó mới có cảm thọ này kia nó tác động, chứ nó cứ ở ra ngoài trong đó là có con chứng đạo luôn sao? Con hiểu không? Cho nên nó chỉ có chút nào mấy con ly đó mà nó được chút đó để nó báo cho mấy con biết đó là thanh thản là vô sự thôi. Nhưng bây giờ cái tâm tham si của mấy con còn chưa ly dục để áp pháp hết á, thì nó phải trở lại bình thường. Mà nó trở lại bình thường thì mấy con sao mà cái này tu vô không được, đâu phải nó phải trở lại để mình lo mình xả đi chứ, con hiểu không? Cho nên đừng có lo lắng cái vấn đề mà sao nó không được cái đó, không phải đâu. Nó chỉ báo cho mình biết là mình có ly, nó mới hiện ra một cái tướng trong vòng 3-5 phút thôi. Rồi bắt đầu bây giờ mình tiếp tục mình ở trong cái chỗ mà nó không có cái trạng thái đó, đó là lúc bây giờ là lúc mình ở trên cái chiến trường mình đuổi đó. Còn nó vô trong đó là coi như lúc đó là lúc mình bình an.
Chúng tôi chứng tỏ nhưng mà trong suốt thời gian tỉnh thức đó, nếu mà nó có hỷ lạc cũng vẫn tốt chứ sao đâu.
Nói chung là cái hỷ lạc coi chừng là nó bị xuất tưởng và nó lộn tưởng á, chứ không phải không sao mà nó bị tưởng.
Con thấy nó có một cái hay coi hỷ lạc là nó có thể nó làm mình nó giải tỏa được cái mỏi của mình, này mình có thể mình ngồi thêm chứ nữa. Nhưng mà cái đó mình không có bám theo nó, mình cứ để cho nó bình thường được rồi.
Cũng được, nhưng mà điều kiện nó đã vô tưởng rồi đó, xuất tưởng hỷ lạc.
Nó có nhẹ thôi, cái mình không tác ý, mình có đầu mình đuổi nó đi thì nó cũng đi thôi.
Đi à, nói vậy cũng được, chứ còn đừng có để nó, bởi vì mình biết nó là nó thuộc gì tưởng. Bây giờ thầy gọi là xuất tưởng hỷ lạc, nó cái hỷ lạc của tưởng. Cho nên cái trạng thái kia nó không có hỷ lạc đâu, nhưng mà nó nhờ cái hỷ lạc kia nó làm cho sung mãn mình có thể kéo dài thêm. Nhưng mà điều kiện nó lộn tưởng rồi, nó thêm nó là thêm tưởng. Còn cái mà nó ở trong cái chỗ ly dục ly ác pháp thì nó không khác. Có mang cái tưởng đó.
Dạ, nó khác nhiều.
Nó khác.
Thế như vậy thì cái người trường đảo là suốt cái thời gian thì mình cứ dời từ 1 phút đến 30 phút. Thời gian đó là không còn có Hy Lạp sinh phẩm được.
À, không còn có Hy Lạp gì hết. Bởi vì đó là cái đoạn nó ly dục, nó mới ở được cái trạng thái đó. Còn không nó kéo dài thêm nữa thì nó phải vô tưởng, nó kéo dài.
Hôm trước con có xin thầy con ngồi nhiều hơn xíu á. Thử con có cái đó xíu rồi con có đuổi đi.
Yeah.
Rồi nó có cái trạng thái kia,
à,
thái thanh tạng.
Đó, như vậy là mấy con cũng biết được cái hình dáng của nó rồi. Nhưng mà có cái điều kiện là mình còn đang ở trên cái mặt trận chiến đấu nhiều. Cái dục, cái ác pháp còn nhiều chứ chưa phải. Cho nên vì vậy mà mấy con đừng có vội. Còn nếu mà vội đó, mình lo lắm và để mình kéo dài cái trạng thái đó ra thì mình bị ức chế, mình lọt tâm tưởng mất. Cho nên mình trở về với cái trạng thái bình thường để cho từng cái niệm, từng cái cảm thọ, từng cái ác pháp tác động để cho mình dùng phương pháp mình xả. Mà cái này mình xả nhiều thì cái này nó tự nó đến với mình rất là xa hơn, dài hơn, cái thời gian dài hơn. Mà cho đến khi 12 tiếng đồng hồ là đủ sức rồi. Thôi, phải hiểu biết cho con khéo là bị ức chế. Thầy nói chút xíu là mấy con bị rớt, bị rơi vào trong những cái trạng thái tưởng. Nó nếu mà không, nó không rơi không tưởng thì ít ra nó cũng rơi trong cái xuất tưởng Hy Lạp.
Cho nên để nó tự đi chứ không có đuổi nó.
À, không có đuổi.
Cái trạng thái nó còn trạng thái kia đuổi đi.
Nó vậy đó. Vậy được. Rồi nếu mà nó không có nữa, nó trở về bình thường thì mình cứ để bình thường thôi. Để bình thường để mình nó có cái hiện tướng của nó xảy ra cái gì đó để mình diệt. Mình dùng phương pháp mình ly nó. Đó, thì như vậy là mấy con sẽ tu đúng không sai. À, như vậy là mấy con nắm được phương pháp tu rồi, biết cách rồi. Cho nên nó không có sợ lọt vô trong cái đền tượng, cái tưởng. À, thầy sẽ trả lời nó. Thân hình niệm thì cảm thọ có lúc tăng, có lúc giảm, như hôm nay thì tăng nhiều hơn mọi ngày khác. Vậy có phải trong lúc tu tập thì cảm thọ tuôn trào hay không? Bởi vì khi mà ôn pháp thân hình niệm là con sẽ... Bởi vì thầy nói đó là cái xe thân hình niệm nó cán nát tất cả những chướng ngại. Nghĩa là nó bây giờ mình chết bỏ nhất định là khi ôm pháp đó để đối trị với cái cảm thọ con. Cái bệnh con là chết bỏ nhất định là ôm pháp, bây giờ đau gì đau cũng tay chân con phải tắc ý từng cái hành động đó mà con vượt lên. Tức là như cái chiếc xe mà giật gì mà chứa ngại nó đều nó vượt qua, nó cán hết, nó không từ cái gì hết, mới gọi là pháp thân hình niệm. Được chứ, đâu có sao hết. Bởi vì cái đó là cũng là thân thành niệm. Thay vì cái kia nó kết hợp thành cổ xe. Còn cái này con chỉ cần lấy một cái phần của thân thân thành niệm mà tập thôi, để cho nó giảm bớt cái sự ức chế.
Trong con áp dụng vào cái định niệm hơi thở an tịnh tâm hành thì thay vì hơi thở thì con cứ đưa ra cả dạ. Thì con muốn tu tập trước tiên như vậy, nhưng mà con sợ rằng thầy sẽ lo lắng con giống như thiên đạo.
À, không, cái vấn đề mà con trị bệnh đó thì bắt đầu đó con cũng tới giờ thì con nghỉ, nhưng mà vì mà nghỉ trở lại á thì cái thừa khí con nó tuôn ra, có phải không? Cho nên buộc lòng con phải ôn pháp, con đi suốt đêm. Đây là đối trị bệnh chứ không phải là như thiện đạo. Thiện đạo thì không có bệnh mà lại cố gắng tập thức suốt đêm cho nó sai cách. Còn con đang trị bệnh, là do đó con ôn pháp để trị bệnh thì con thức suốt đêm đâu có sao đâu, để mình đối trị cả luôn ngày nữa. Cho nên vì vậy mà nếu cái con thấy cái sức của con có thể là chiến đấu được thì con ôm cái pháp thân hành niệm mà con chiến đấu, con diệt trong vòng 1 ngày, 2 ngày cho đến 7 ngày là cái bệnh con phải chấm dứt liền. Một là nó chết luôn, hai là nó sẽ sống mà nó không còn bệnh nữa. Nghĩa là con diệt luôn cái bệnh bằng cái phương pháp thân hành niệm đó.
Con thấy trong con thải con luôn nào nó cũng tuôn trào ra, nó luôn nào cũng thường hơi đó, nó không có dầu đang tập pháp thân hành niệm, nhưng mà nó cũng chẳng thừa ra chứ không có dùng. Nhưng mà khi mà nó thừa ra thì nhờ tu tập pháp thân niệm hiểu là nó tuôn trào ra, nó không có làm cho con phải căng ra như con thức tu tập. Thì con nghĩ cũng là con cái nghiệp của mình, mà con cũng không có sợ về
Không, bởi vì ở trên thân của con, bởi vì bốn chỗ thân thọ tâm pháp của tứ niệm xứ nó phải được bình an, nó thanh thản. Mà nếu mà nó không được thanh thản thì con tu tứ niệm xứ nó không được. Vậy tại vì cái thọ của thân con rồi, con ngồi nó cũng thừa hơi, mà con đi nó cũng thừa hơi, con nằm ngủ nó cũng thừa hơi, luôn luôn lúc nào cũng như là cái chai rượu laser vậy, lúc nào nó cũng có ra hết nè. Thành ra hễ lúc lắc nó là nó ra nó tào, lúc lắc nó ra nó tào. Cho nên do đó là mình phải đối trị với cái nghiệp đó, đối trị nghiệp đó là mình phải phương pháp thân hành niệm. Do đó con ôm chỉ có một pháp đó mà con quét được cái bệnh, mai ra cái bệnh con mà nó hết được, tức là cái nghiệp của con nó chuyển biến được, thì con trở về tu tứ niệm xứ thì nó dễ lắm. Còn bây giờ mà tu tứ niệm xứ thì cứ bị chướng không thì đâu có làm sao mà có cái tâm thanh thản an lạc vô sự được. Các con hiểu không? Như mấy con là thân không bệnh mấy con mới thấy được cái trạng thái thanh thản. Còn như con á thì làm sao mà con ngồi con tu có được, vì nó luôn luôn lúc nào nó cũng tào hơi tào tháo ra nên nó không có bình an được. Nhưng mà theo thầy thấy cái sức của con là còn trẻ khỏe thì có thể ôm pháp, con sẽ diệt tất cả cái bệnh của con, nó trở về bình thường, nhất là cái câu pháp ý tạp ý đó. Cơ thể phải bình thường, không có thừa hơi nữa, mà con phải nhắc nó như vậy thỉnh thoảng. Tuy rằng ở trên cái bước đường mà tu tập phát tinh là niệm là mình tác ý như vậy, rồi sau cái thời gian tu 30 phút thì con nghỉ một chút, thì trước khi trở lại con tập lại phát tinh là niệm thì con lại tác ý một lần, bảo là cái thân của con cái thừa hơi nó phải đi, cái cơ thể nó bình thường lại không có được thừa hơi nữa. Và cứ 30 phút vậy đó thì con lại nghỉ tác ý một lần, cứ 30 phút tác ý một lần rồi ôm phát tinh là niệm mình tập. Riết nó sẽ hết.
Con nghĩ bây giờ con có thể ôm hai pháp, thứ nhất là pháp thân hành niệm, và con thể tu trong thời gian qua con tu tập pháp hành niệm từ 2 giờ đến 3 giờ. Bây giờ thì con có thể tu tập lại là pháp thân hành niệm 1 tiếng, rồi sau đó con muốn dùng cái phương pháp thứ hai là an tịnh thân hành.
Cũng được, mà khi thay đổi đó. Khi thay đổi như vậy đó thì con trước khi đó tu pháp thân hành niệm con cũng phải tác ý về cái bệnh, bởi vì dùng ý thức lực để đẩy lui cái bệnh mà.
Con tác ý như thế này, con thấy đúng hay không?
Con tác ý chưa?
Tác ý là
cũng được cố gắng tập tu vậy đó thì lần lượt bền chí trong một ngày chưa hết thì nỗ lực trong một tháng chưa hết thì trong 2 tháng, trong 1 năm thì bệnh con nó sẽ khỏe hết rồi, chứ không có gì. Bền chí tin tưởng nơi Phật pháp thì nó sẽ chuyển được cái nghiệp của con, chứ không có gì đâu mà con lo. Ví dụ lại tuổi còn thanh niên còn trẻ khỏe, con đủ sức mà nhiếp phục được để cái cơ thể con nó trở về bình thường, nó không còn cái bình thường hơn. Cái bệnh của con là cái bệnh mua người có mình con là mang cái nghiệp đó, chứ không có ai mà bị thừa hơi kỳ cục vậy đó. Ít lắm. Cho nên vì vậy mà mình đây cũng là mang một cái nghiệp, do như vậy mà ráng nỗ lực mà chuyển nghiệp bằng cái phương pháp của Phật, chứ đừng có lo lắng sợ hãi rồi uống thuốc cái này kia. Thì là nó cũng làm cho con giảm vậy thôi chứ con không hết đâu. Nếu đã hết là uống thuốc lâu đã hết rồi, bây giờ chỉ còn cái phương pháp mà trị nó mà thôi.
Trong lúc bây giờ thì trong cái tâm niệm con nó có khởi lên cái ý niệm là muốn làm ra một cái bài viết nữa. Như bài viết về quán cái thân của con là cái thân như dai mượn, như kết hợp tử nhiều, cũng như lại thầy nhắc hôm bữa cái năm vừa rồi là một cái thân của con là hoặc là những cái thầy học hỏi của mình toàn là gì dai mượn của người khác, thì một cái tâm ý niệm con là muốn làm viết một cái bài viết để thông suốt về cái phần cái thân của mình là gian mượn và cái thân bất tịnh, hoặc là ăn uống bất tịnh, làm những bài này trong, thì bắt đầu lúc đó cái tâm con mới được hiểu rõ cái thân của mình, sao nó mới ôm pháp tu, nó có khởi nhân cái niệm như vậy.
Được đó, nó là được chứ, để cho nó thông suốt đúng không? Thông suốt cái lý về cái bản thân của mình, nó thông suốt, tự nó thông suốt là nó những cái chướng ngại pháp nó không còn bị cố chấp nữa thì nó xả được. Con cứ làm rồi hãy tu tập pháp thân hành niệm để đối trị, phải làm đi, làm để cho cái tri kiến của mình nó thông suốt thật sự. mà cố gắng làm không có gì đâu.
Kính thưa thượng lão, con có ý kiến này nè, tại vì với chỗ này thì đúng ra thì cũng không có nên nói làm gì, nhưng mà nếu mà có thể mình cứ lặp đi lặp lại mãi thì cái tuần nào lên cũng cứ lặp đi lặp lại, rồi khi những cái này mà đưa hỏi thì cứ lặp đi lặp lại, có những câu hỏi mà mình có thể mình tự giải đáp được. Ví dụ như hai bây giờ mình thắc mắc rồi mình hỏi, nhưng thực chất là câu hỏi đó 2-3 ngày sau mình sẽ giải đáp được. Rồi còn kinh nghiệm là nếu mà 2-3 ngày sau mình không giải đáp được thì trong 5 ngày sau mình sẽ giải đáp được. Nên mình phải cân nhắc những câu hỏi đó, đừng có nên mà hỏi nhiều quá. Ví dụ như sư Phúc Tồn là những câu hỏi mà về bệnh tật nha, mình thấy là câu hỏi đi hỏi lại lặp lại, lại câu hỏi là liên tục, tuần nào cũng có. Thứ nhất là làm tốn thời gian của mình, làm tốn thời gian của não của mọi người. Cho nên là con mong là tất cả mọi người sẽ có một cái rút kinh nghiệm, có những câu hỏi mình không thể nào mình tự giải đáp được. Mình nên hỏi, thế mà có những câu mà 2-3 ngày sau mình sẽ tự trả lời được à. Tại vì bây giờ cái tâm của mình nó phức tạp, chạy lên có gì mình không suy nghĩ lại. Thực ra là mình giải đáp được những cái đó. Mình hỏi như vậy thì mình phải kéo dài cái thời gian đó. Mà trong khi tôi cũng chỉ có trong vòng những ngày tôi hỏi chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi, không được kéo dài hơn nữa. Không có một ý kiến như vậy.
Nó là những cái ý kiến hay không? Cái gì mình phải tự lực mình. Còn nếu mà mình bị động, mình cứ thưa hỏi hoài đó, mình không tự lực mà thầy nói một lần mình lưu ý kỹ. Lưu ý kỹ như bệnh con đó, phải ôm pháp thân hành niệm đó, mà phải tắc ý. Mà khi mà trước khi mình tắc ý cái bệnh của mình xong rồi, mình tắc ý thọ là vô thường, cái bệnh gì tên gì đó thì thầy nhắc chung mấy con rất nhiều về cái vấn đề này rồi, thì mấy con biết rồi. Mà bác buộc ôm pháp thân hành niệm, rồi bây giờ con ôm cái pháp coi như là đây là một cái chi nhánh của cái thân hành niệm, cái cánh tay đưa ra hoặc là hơi thở đưa ra cũng là cái phương pháp để đuổi bệnh của mình. Thì trong khi mình đứt tu 30 phút hay 1 giờ xong pháp thân hành niệm rồi thì mình ngồi lại mình tập tu cái này, cái tay mình đưa ra đưa vô thì cũng là thân hành niệm, nhưng mà nó là cái phương pháp để trị bệnh của mình nữa. Thì do đó mình tác ý thì không nhớ như vậy, cứ làm đúng như vậy thôi, khỏi cần hỏi gì nữa hết. Thì thầy thấy là hỏi nhiều rồi nó cũng lầm vòng, nó cũng đi vô chỗ đó thôi, không có gì hết. Cho nên con hỏi rồi về cứ áp dụng, áp dụng là mai miệng áp dụng để mà nỗ lực diệt cho hết cái bệnh của mình. Thầy nói trong 1 ngày chưa hết thì 2 ngày, 2 ngày chưa hết thì 1 tuần lễ, 1 tuần lễ chưa hết thì 1 tháng, 1 tháng chưa hết thì 1 năm, cho thứ vào cái bệnh nó hết. Bền chí kiên trì, đó là cái thức thầy muốn nói, đó là bền chí kiên trì thì cái bệnh sẽ hết thôi. Nghĩa là bây giờ thầy có nói nhắc nhở con á, là ví dụ như bây giờ mình đã uống thuốc nó không có hết đâu, cái nghiệp của mình rồi, thì chỉ có cái nghiệp là chỉ có phương pháp của Phật mà đối trị để chuyển nghiệp thôi. Thì mấy con nỗ lực ôm như vậy, lo như vậy, rồi từ đó mình rút tỉa kinh nghiệm, mình biết cách để mà nó hợp với cái đặc tướng của mình thì con sẽ trị hết, không có gì hết đâu. Cho nên đừng có lo, hầu hết là con hỏi thì hoàn toàn là do cái căn bệnh của mình nhiều nhất. Rồi nó căng đầu này kia ở trên cái sự mà tu tập nó xảy ra, nó có sự căng đầu nữa. Thì cái đó là mình biết là mình quá tập trung nhiều thì mình xả bớt ra nó hết. Hãy có cái gì mấy con tu tập mà nó có nặng đầu, nhức đầu, đừng có đi. Có nhiều đứa thầy thấy ở bên nữ có nhiều đứa tu, thầy đã dạy rồi, căng đầu là sai. Thế mà nó căng đầu vẫn tập, vẫn cố gắng. Cho nên đến khi mà phải lấy nước thấm cái khăn mới đậy trên cái đầu của mình vậy, để chịu đựng những cái căng đầu, nhức đầu vậy, thì nó cũng là cái sai. Khi mình hơi thấy căng căng là mình xả đi thôi, biết mà mình tu tập tập trung quá nhiều như vậy là quá sai. Nó như vậy là tất cả những cái điều kiện nó xảy ra hiện tượng nào đó thì mấy con đều biết, thầy có căn giải hết rồi. Nó hiện tượng nào từ cái cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ, khi mình tu pháp có cái gì chướng ngại đó là mình đã tu sai. Mình dừng lại cái đó đi, mình nghiên cứu lại, mình rút tỉa lại coi như thế nào, đừng có sai. Nó thì như vậy mấy con tu đúng, không có gì đâu mà sao. Đó, còn cái vấn đề mà thức, đừng có thức mà cái kiểu mà mất công vô ích, như hồi nãy thầy nói như chuyện tạo thức như vậy là không có ích lợi gì. Cứ nằm ngủ à, cứ ngủ, giờ mình ngủ rồi đi ngủ đi, không đừng có phi thờ nó thôi. Còn cái giờ mà thức tu chừng nào mà tới cái lúc nào mà thầy nói bây giờ đó là không có ngủ nữa. Cũng như con bây giờ đó, thầy nói bệnh mình đau như vậy mà ngủ thì nó cũng thường, hơi thì tốt hơn là mình không ngủ. Mà không ngủ con biết cái tai hại rất lớn á, là vừa ngồi yên hoặc là vừa chút là con cũng ngủ à. Con đâu có tránh khỏi nó đâu. Cho nên vì vậy mà giờ nào thì thôi mình cứ để cho nó giờ đó nó ngủ, để cho mình đúng giờ đúng khác. Cho nên con ví dụ như con ráng con tu vậy chứ rồi chớp mắt cái con ngủ hết tiếng hồ này, thì như vậy nó không có lợi. Cho nên nó mình thấy ở cứ giờ ngủ cứ ngủ, giờ nào ra giờ ấy đi. giờ nào thức được ra giờ thức. Còn bây giờ cứ cố gắng, cứ cố gắng mà cố gắng sức của mình, cố gắng cái hôn trầm thì miên nó không phải dễ, mình cố gắng cuối cùng mình cũng chẳng làm được gì, hiểu không? Cho nên mình giờ nào ngủ thì phải ra ngủ cho nó ra ngủ, còn giờ nào thức thì ra thức. Giờ thức mà chiến đấu với bệnh thì hoàn toàn, chừng nào mình thấy rằng bây giờ nó dẹp, nó phải dẹp cho sạch thì mới là thức mà dẹp nó, còn không thì thôi, hiểu không? Chắc là cúp điện mấy con. Bây giờ mấy con còn hỏi cái gì nữa không con? Để mình hết giờ rồi.
Lúc cái kinh nghiệm là làm tháng là cứ đúng một tiếng thôi, thì nó làm quá một tiếng. Rồi chiều nay lại còn tiếp nữa, rồi ngày mai chỗ đảo cũng còn tiếp nữa, ngày nào cũng liên tục như vậy hết mà. Rồi mình đi quá cái gì đẹp mất một tiếng thì cũng là.
Coi như là mấy con chọn lấy những cái câu hỏi nào mà hầu hết là thật sự ra trong cái một buổi này thì có mấy người hỏi thôi, nhưng mà sự thật là nếu mà được tập trung nghe để rút tỉa từng kinh nghiệm của các bạn mà coi người ta tu đúng sai để con xét lại mình có tu đúng sai thì hay, chứ không phải là riêng có mấy con đâu, nhưng mà phải biết mình học hỏi ở thầy, học hỏi ở bạn thì nó mới có những cái kết quả tốt mấy con. Chứ còn nếu mà mình nghĩ rằng tôi tu tốt rồi tôi ở ngồi hết, sự thật là cái giờ mà nghe để mình đến mình nghe, từ ra có cái người nào có cái chuyện riêng tư gì đó xin thầy lúc bây giờ thôi để huynh đệ về hết thì con sẽ hỏi riêng thầy thì ở lại hỏi. Chứ còn trong lúc mà có các bạn đồ đến thì mình hỏi những cái kinh nghiệm, cái tu tập của mình đúng sai để giúp cho các bạn mình rút tỉa từng kinh nghiệm với nhau mà tu tập thì cái đó tốt. Mà trong cái giờ mà mấy con, ví dụ mấy con đến đây mấy con được nghe những cái điều có lợi ích lắm chứ không phải đâu, còn bao nhiêu người đâu có nghe mấy con, phải không? Như nãy về vấn đề ăn uống, nếu mà không họp đủ mặt đây thì mấy con thấy lợi ích lớn hơn, mà không đủ mặt thì mấy con thấy đâu có nghe được đâu mà biết. Cho nên vì vậy mà nhiều khi mình có nhiều một buổi mà gặp nhau trong như thế này một giờ thôi, gặp tay được nói được nghe thì có lợi ích rất lớn cho sự tu tập. Vậy mà mình bỏ cái giờ này quá uổng, cho nên mình ngỡ tưởng là mình ngồi trong thất mình tu, chứ thật là mình tu chẳng bao nhiêu đâu, mà mình nghe mình thu thập được cái hiểu biết và cái kinh nghiệm của các bạn mình đang hỏi, mà giờ mình chọn lựa những cái hỏi cho nó đúng đắn trên con đường tu. Nhất là hiện giờ mấy con đang tập trung để mà tập tu đúng cái tứ niệm xứ, cái đó là cái quan trọng mấy con. Như nãy giờ các bạn con có nghe được những cái điều kiện mà thầy nói về cái thọ lạc thọ khổ hay hoặc xúc tưởng hy lạc ở trong cái trạng thái tứ niệm xứ không? Không mấy con hiểu không? Chứ đó là những cái để cho mình rút tỉa từ cái bản thân, vì mình tu mình mới thấy được cái này, còn mình không tu mình làm sao thấy? Và mình tu mình chưa có tới cái chỗ này mình cũng chưa biết nữa, nhưng mà khi mình tới cái mình biết bữa đó tôi có nghe cái này đúng thôi, mình không sai lạ, còn mình không chịu nghe thì mình làm sao mình biết được? Nó còn có nhiều cái khó chứ đâu phải cái dễ đâu. Cho nên bây giờ nó chỉ trong vòng trong cái thời gian nó ngắn như thế này, chứ nếu mà các con ngồi từ cái trạng thái thanh tạ an lạc vô sự, nó nếu mà tự nó đến với mấy con nó một giờ hai giờ mấy con thấy nó còn có nhiều cái đặc biệt hơn nữa. Chứ nếu mà không nghe không hiểu chừng đó mình sẽ lạc một chút là mình vô cái định tưởng mất còn gì, nó không dễ. Mà nếu mình được ngồi nghe thì mình mới thu thập được những cái điều kiện lợi ích đó. Thôi bây giờ thì các con nghĩ coi.